thực hành chân pháp, bước chân nghỉ mệt suy thanh, đi từ đó mệt rồi thở nhẹ, bớt dục tính của người đó. Chứ muốn đem lại những gì tốt đẹp, huynh đệ hợp thờ, chụp hình lưu niệm mà giúp đời trở duyên. Đến đây chẳng có ưu phiền, hướng thánh quên trượt, tâm thân nhẹ nhàng. Đó, chúng ta thấy gặp huynh đệ hợp thờ, chụp hình lưu niệm. Đó, ở thế gian khoa học nó tiến bộ cho chúng ta có những sự lưu niệm mà trợ duyên. Đến đây chẳng có ưu phiền, chúng ta không thấy sự buồn phiền nữa. Chúng ta lại muốn giúp người đời tiến hóa, hương thanh quên trượt, tâm thân nhẹ nhàng. Chúng ta nghĩ cái phần thanh nhẹ và quên tất cả những sự trượt ô tranh chấp của nội tâm. Họ bàn luận nhiều màng, quyết tâm xây dựng chàng nàng được tu, lập thành thắng cảnh ngao du, thiền đường tịnh cốc, cùng tu học hòa. Đó, cố đấng cha trời chung để chúng sống một nhà, từ mình nguyện rèn trúi hướng về sự thanh sạch thơm tho đó. Đại thanh đại tịnh mới tài, cha trời thể hiện những lời chân ngôn đó. Đại thanh đại tịnh, chúng ta hướng về đại thanh đại tịnh, chúng ta trong cái nguồn gốc đó mà ra. Bây giờ chúng ta trở về mới tài, cha trời thể hiện mà những lời chân ngôn, những lời chân ngôn khuyến đời, khuyến người tu trở về quê xưa chốn cũ là những lời không thay đổi. Chúng ta có bôn ba cho mấy đi nữa, rốt cuộc rồi cũng phải buông bỏ tay không và trở về với chỗ thanh tịnh. Họ ơi, chân lý sanh tồn, người lo tranh chấp mà chẳng ôn được bài. Chân lý thì luôn luôn nó sanh tồn, nó không thay đổi, tròn vo. Nhưng mà người lo sự tranh chấp, bóp méo mó sự thật thì nghĩa là chẳng ôn được bài. Cái tội mình không bao giờ sửa được. Thanh thanh tịnh tịnh hướng hòa, triền miên học hỏi những lời chân ngôn đó. Thanh thanh tịnh tịnh hướng hoài thì mình thanh thanh tịnh tịnh mình mới được hưởng cái thanh khí điển hoài hoài, và sự thanh tịnh bên trên quang chiếu cho chúng ta, thanh quang chiếu hộ cho tâm lẫn thân tiến hóa. Triền miên học hỏi những lời chân ngôn, lúc đó chúng ta mới thấy chân lý là chân lý, không có thể sửa đổi được. Họ ơi, nặng nhẹ vía hồn, nằm trong cấu trúc mà ôn tồn dựng xây. Cảnh trời có lúc mưa mây, tâm ta cũng vậy, tự dậy mới nên. Đó, nặng nhẹ, nặng là vía, hồn là nhẹ, nằm trong cấu trúc ôn tồn. Các bạn có cơ thể ôn tồn, đi đứng ngồi nặng, dựng xây. Cảnh trời có lúc mưa mây, cũng có lúc có mưa mây, chúng ta có lúc có vui, vui lúc buồn, đó là mưa mây, cũng như đại diện ông trời vậy. Tâm ta cũng vậy, tự rầy mới nên. Mình lo quét dọn lấy mình mới nên, còn không chịu quét dọn mình không bao giờ nên. Cho nên không có tu tâm sửa tánh không bao giờ nên hết, đều là sự ở trong nhầm lẫn mà thôi. Ở căn bản đạo nền, quân bình tâm thức mà vội quên đi ngoài. Căn bản đạo nền chúng ta mọi người đều có, mà quân bình tâm thức mà vội quên đi ngoài. Chúng ta bỏ cái ngôi vị thanh tịnh trong nội thức mà cứ đâm chạy theo tứ quan, mắt mũi tai miệng, đi hướng ngoại mà thôi. Tự mình lâm cảnh đọa đày, không tu không giác. Hỏi không tu không giác mà không thầy không ta. Đó, tự mình lâm cảnh đọa đày, mình tạo nghiệp thọ nghiệp, rồi càng ngày càng cuốn cuồng trong cái chuyện kêu không cần thiết mà thôi. Rồi không tu không giác, không chịu tu, không chịu sửa, tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của mình. Mình mới giác là mình đã làm sai, làm cho mình khổ cực, chứ không có ai hết. Đó, thì không thầy, không ta, không cảm ơn hoàn cảnh, không lấy quán làm ân, thì làm sao có thầy. Cái hoàn cảnh nó trói buộc chúng ta thấy nó là thầy, chúng ta mới học, mới nhẫn hòa, mới tiến hóa, mới mở được sự trói buộc trong nội tâm. Họ ơi, bận rộn khó hòa, sống nơi động loạn, cái ta lớn dần phải theo nó, cái đó là sự sai lầm. Lãng phí và thương yêu đó là trong này, quý những chuyện không cần đó. Đáp tự tu tự hòa, chính mình phải sửa mới tiến tới chữ hòa, cho nói hòa nó mới hòa, nó biết quân bình mới hòa. Họ ơi, trở lại thật thà, luật sanh sanh hóa chán hòa tình thương. Chúng ta trở lại thật thà với chính mình, chấp nhận chúng ta sanh ở hoàn cảnh này, chúng ta phải làm việc này, đứng đắn như vậy để học hỏi nhẫn hòa tiến hóa, chứ không ở núi này trong núi nọ không bao giờ tiến. Luật sanh sanh hóa chan hòa tình thương, chúng ta chịu đựng, chịu nhẫn, chịu hòa, chúng ta mới học được cái giá trị tình thương của đời trinh đã ăn. Họ ơi thanh tịnh trở về, hai không đón rước mà về quê cha trời. Chúng ta thanh tịnh, chúng ta đờ, chúng ta bỏ đạo, chúng ta cũng quy không luôn, trở về hai không đón rước về quê cha trời. Về nơi toàn thanh toàn tịnh mới là chỗ của cha trời. Thực hành cảm thức hộp thời, tự lo giải nghiệp, đến mới rõ trời độ tâm. Chính ông trời cho tôi cơ hội này để tôi thức tâm và tôi trở về với chính tôi. Họ ơi sáng suốt chẳng lầm, quy hồn quy vía mà quy tầm thanh cao. Chúng ta huynh đệ tỉ muội chúng ta tranh chấp sai lầm, ngộ nhận và không có đúng cung cách tiến hóa theo thiên ý. Cho nên chúng ta đã khai một con đường đi kêu bằng quang lộ tiến hành thanh tịnh cốc, trà đình nghĩ một suy thanh quai, nhạc trời thanh thoát hòa chân thức, âm cung bình tâm niệm Phật hoài. Quang lộ là tại sao nói quang lộ, đường có chút xíu mà nói là quang lộ. Chúng ta một bước đi một niệm hành, trung tim bộ đầu chúng ta mở, tưởng nhớ từ quê xưa chốn cửu, càn khôn vũ trụ chúng ta tiến hành thanh tịnh cốc đi, nghĩ mệt suy thanh quai. Chuyển chạy đó là một bài hát thanh cao vô ngồi, an nhiên tự tại. Không biết đi thì thấy cảm thấy độ cho hẹp này. Qua cuối cùng đó tin nước tự lùi xa tình đời. Chúng ta cái pháp luân thường chuyển có càng khôn vũ trụ giúp chúng ta tiến hóa. Chớ đầy tâm thức tự lùi xa, không nên ôm lấy cái tự đắc mà đầy cái tâm thức. Cho nên chúng ta càng ngày càng xa cha trời, càng ngày càng xa với tự nhiên, càng ngày càng vắng siêu nhiên, càng ngày càng không được hưởng cái hạnh phúc đời đời bất diệt. Tình đời đen bạc làm sao vắng, ở thế gian thế nào cũng có sự đen bạc tranh chấp. Chúng ta không nên lui vào đó, mà chúng ta từ đó mà ra. Nhờ Chúa thương thương cha giữ chữ hòa, chúng ta phải nhớ bề trên, nhớ đấng tạo hóa mãi mãi, chúng ta mới hưởng được cái thanh khí điển, luồng điển chúng ta mới thừa tiếp thanh quang điển lành để tiến hóa đi tới con đường giải thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được học cái khóa này là cái khóa điển, mà cái khóa để tận dụng cái pháp luân thường chuyển của chúng ta và thanh điển của chúng ta thừa tiếp cái điển, cái pháp luân thường chuyển của bề trên đang câu xúc và đang rước chúng ta về nơi thanh tịnh giải thoát. Cho nên hôm nay các bạn được duyên lành, được rừng tốt, được nơi thanh tịnh, được thức hòa đồng của huynh đệ tỉ muội, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng nhịp tu hành trong sự thương yêu và triều mến. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được duyên lành và Thượng Đế đã ban chúng ta, cho chúng ta một căn nhà nhỏ, nhưng mà tâm thức của chúng ta không nhỏ. Trong tâm thức của chúng ta hướng thượng vô cùng cởi mở và thương yêu đấng bề trên, để sớm trở về với sự chân giác của bên trên và học cái tinh thần phục vụ vô cùng của Ngài đã và đang phục vụ cho chúng sanh. Triền miên sanh tử luân hồi có sự hiện diện của Ngài tại thế, tại tam giới. Chúng ta thấy y lành tốt đó, mà ngày hôm nay chúng ta đã làm được việc gì chưa? Cho nên chúng ta phải lui về thanh tịnh, đạt lấy phần thanh tịnh của dũng chí đó, chúng ta mới kêu bằng bước ra nhận lãnh nhiệm vụ và đóng góp thực hành bi trí dũng của Ngài đã ân ban. Cho nên các bạn có duyên lành mới được học đạo trời trực tiếp và hưởng tận hưởng thanh quang của bề trên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không nhiều thì ít cũng lãnh hội được một phần và thấy rằng căn cơ chúng ta không phải là phạm tục, căn cơ chúng ta có thể đi tới vô cùng và giải thoát. Cho nên thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn. Duyên lành được gặp gỡ, được tái ngộ trong tâm thức của mọi người muốn tu học, muốn hướng về con đường giải thoát và thấy cái cơ thể của chúng ta tạm bợ này xác thân phàm tục, giới hạn trong định luật sanh lão bệnh tử rõ rệt. Bây giờ chúng ta muốn giải thoát, hiện tại chúng ta trú ngụ quen trong cái tiểu thiên địa này và chúng ta muốn cất bước ra đi. Một bước ra đi một dặm dài, phải có một cái ý chí dũng mãnh vung bồi, tự lực căng sanh, ra đi đi đâu, bỏ xác này đi đâu. Nhưng mà trước sau các bạn cũng phải bỏ xác để đi, rồi sẽ đi đâu chưa biết. Tử thần lúc nào cũng có thể hăm dọa các bạn được. Vì định luật sanh lão bệnh tử luôn luôn chúng ta phải bước qua và để tiến hóa. Thì chúng ta đi đâu? Thì chúng ta dồn cả bầu trời thế giới tốt đẹp đều có sự sắp đặt an vị rõ ràng. Không có chỗ nào không có sự sắp đặt. Sanh trụ hoại diệt tiên hoa hồi sinh đều có sự sắp đặt. Khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý của sự sắp đặt này, chúng ta thấy rằng có vị trí. Chúng ta đi đâu? Đi trở lại với vị trí sẵn có của chúng ta, là sự thanh tịnh trong nội tâm. Chúng ta tin Chúa. Tại sao chúng ta phải tin Chúa? Chúa là đấng tạo hóa, Thượng Đế là đấng tạo hóa, là cai quản tất cả càn khôn vũ trụ, mà để phát ra những cái khoa học huyền bí tinh vi nhất để an trợ cho nhân sinh học hỏi để tiến hóa. Các bạn đang bị kiểm soát bởi thể xác này. Thể xác này nó đặt câu hỏi, thúc đẩy các bạn và đẩy lui các bạn trở về sự thanh tịnh sẵn có của các bạn. Sau khi đấu tranh tâm tối ngu muội động loạn rồi, không phải lui về sự thanh tịnh để học nhẫn học hòa, chấp nhận để tiến hóa. Chúng ta xem ở trong rừng cây cối cũng vậy, nó có hột giống phân đâu, chôn nó dưới đất, chôn nó dưới bùn, nhưng mà nó cũng có thức hồi sinh để nó tiến hóa, vươn lên thành cây, thành hoa, thành nhụy, thành hột giống, để lưu lại đời đời trong cơ duyên tiến hóa cho những phần tâm linh điển quang. Hỏi chứ cổng có lấy cái gì lớn? Nếu chúng ta đậy kín nó lại không bao giờ lớn được. Nó nhờ thanh khí điển đâu, cái tia sáng hồi sinh của nó đâu, từ tam giới để chuyển hóa cho nó. Thiên địa nhân đã cộng tác nó mới có sức hồi sinh tiến hóa vô cùng. Nó không nói tôi tự tiến, không phải bao giờ nó nói tôi tự tiến được. Đất không có, thanh khí không có, ánh nắng không có, nóng lạnh không có, làm sao nó tiến? Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong cái cơ giới kích động và phản động, đầy đủ mọi trạng thái đó. Ngày hôm nay chúng ta mới sanh trưởng. Sanh trưởng ở chỗ nào? To con là sanh trưởng đâu? Không, cái trí các bạn càng ngày càng khô. Do sự nhồi quả kích động đó, các bạn mới thấy rằng cái cơ thể này tôi quý nó lắm. Nhiều khi nó đưa cho tôi sức mạnh, kể cả tình dục siêu việt. Tôi thấy chú cha tôi hay lắm, tôi chịu đựng giỏi lắm, nhưng mà phút nào rồi tôi cũng phải tiêu tan tàn tạ, yếu ớt, không chủ trị nổi. Cho nên càng ngày tôi càng thấy rằng những cái cơ duyên đã đến với chúng tôi trong sự sắp đặt của bề trên, để chi? Để cho tôi tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta không có sự kích động và phản động, chúng ta đâu có trưởng thành trong thanh tịnh. Mỗi người có một trình độ thanh tịnh. Tôi biết, tôi hiểu, tôi làm, đó là thanh tịnh. Nếu các bạn mà không biết, không hiểu, không làm, các bạn đâu có thanh tịnh. Làm biến nhất, không đi làm việc cho xã hội cũng phải lo tắm rửa, cơm nước hai buổi, đó là việc làm đó bạn. Là việc làm đó để bạn thức. Thức cái gì? Thức cái trật tự của càn khôn vũ trụ, thức cái hạnh hy sinh của vạn vật, sự thông minh của loài người, trí khôn của loài người đã đóng góp cho bạn có cái áo mặc, có căn nhà ở. Sự tiến hóa vô cùng của vạn vật, cơm gạo đã hy sinh cho các bạn có bữa cơm ngon, có miếng nước ngọt. Sống để thức tâm, sống để hiểu mình, sống đã thấy chúng ta đang bơ vơ vì ta. Ta động loạn, ta hướng ngoại, ta tranh chấp, ta muốn đề đầu người khác, ta khổ thêm. Nhưng mà ta lui về thanh tịnh, tự lo tu, lo sửa. Thấy phần trì trệ của chính chúng ta, ăn năn hối cải, thì cảm thấy sự sống của chúng ta càng ngày càng hòa đồng với các giới. Sự sống của chúng ta càng ngày càng cảm thấy có hạnh phúc, không thiếu một cơ duyên giúp chúng ta. Chúng ta có thượng, trung, hạ, có bộ đầu, có bộ ngực, có ngũ tạng, rất rõ ràng. Mà phần nào ngự trị, phần sáng suốt đang điều khiển cơ thể này. Xa mấy tiếng đồng hồ, tôi kêu nó một tiếng, nó phải lái xe đến đây để chi? Để nó học, học cái gì? Học những sự sáng suốt để nó thấy nó, và nó chọn con đường cho nó tự đi, chứ không có lệ thuộc và không có xách động bởi người khác được. Cái gì tôi có là người ta có thì tôi mới sử dụng khả năng của tôi. Còn tôi thấy tôi có, tôi không có mà người ta có, cái đó tôi còn tâm tối. Mà tôi lui về thanh tịnh rồi, tôi thấy tôi có như mọi người có. Lấy cái gì chứng minh? Các bạn đang hít vô thở ra, đây là các bạn đang có đây. Rồi cái ông kia thông minh cho cách mấy đi nữa, ông cũng hít vô thở ra như bạn. Tương hành phục vụ tiến hóa, mình mới thấy Đấng Cha Trời đã phục vụ chúng sanh, không dời giấc nào bỏ chúng ta, thương yêu chúng ta, ôm ấp chúng ta trong lòng tay của Ngài, cho chúng ta đầy đủ phương tiện, cho chúng ta có một thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Họ lấy cái gì chứng minh trong không mà có? Rồi cái thể xác các bạn đang có đây, một ngày nào các bạn chết rồi, nó phải đi gì, phải quy không không? Nguyên lý nó từ không đến thì nó phải đi về không. Một ngày nào các bạn chết chôn vùi dưới đất, các bạn đi về không chưa? Cho nên quên mình, quên nguyên lý, thành đã động loạn tự đắc, tưởng ta là cao, ta là hay, đất là thấp hơn ta, ta là cao hơn đất. Nhưng mà rốt cuộc các bạn chết cũng đất đắp trên mình bạn chứ đâu. Các bạn thấy không? Cái nguyên lý trường tồn quy không của mọi người phải đi đến. Nhưng mà quy không rồi đi về đâu? Đất nó cao hơn chúng ta, nó đè chúng ta, rồi chúng ta đi về đâu? À, phải nhớ cái này, chúng ta còn phần hồn, còn luồng điển, còn thức vô cùng. Cho nên bạn làm con người ở thế gian, giữa con vật và con vật mà nó còn chưa chịu thua nhau, mà huống hi con người và con người. Con người và con người tìm cách moi móc để đấu tranh, câu xe lấy nhau, rốt cuộc rồi mới nhìn mặt nhau là huynh đệ. Không nên đi chỗ thứ tương tàn ám hại nữa. Kỳ thật đồng thanh tương ứng, đập khi tương cầu. Chúng ta xa cách nhau, gây lộn nhau, rồi bây giờ có một trận bão rồi chúng ta nghĩ sao đây? Huynh đệ phải thương yêu nhau, ôm lấy nhau để chống lại những trận bão bùng nguy hiểm. Có phải vậy không? Nếu chúng ta đi một chiếc thuyền giữa biển gặp bão, huynh đệ còn xa cách nhau nữa không? Hết rồi. Biết thương yêu nhau, ôm lấy nhau để cứu cho nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở trên chiếc thuyền động loạn của trần gian, trên đường đi về bến giác, thì biết bao nhiêu sự thử thách, phong ba bão táp nó đến với các bạn triền miên. Việc này, việc kia, việc nọ, huynh đệ, tỉ mũi, tình yêu, đủ chuyện hết. Nó sách động, nó làm cho các bạn tự gây hỗn loạn nội tâm, và không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ở trong thế kẹt, không thoát ra được. Rồi muốn mưu cầu, tôi muốn gặp ông Phật coi được, ông nói tôi sao? Ông Tiên, ông nói tôi sao? Ông Thánh, ông nói tôi sao? Mà tôi quên nghĩ rằng ông Phật, ông Tiên, ông Thánh trước kia cũng là xác phàm tiến hóa tới đó. Qua cơn ngồi nhồi quả, qua cơn khổ, Ngài mới thức tâm và giải thoát, rồi thấy được Ngài là bất diệt. Thì tôi trong tôi có sự bất diệt không? Tôi có cái hồn, hồn tôi bất diệt. Chỉ tôi là người giết tôi chứ chẳng có ai giết tôi được. Hỏi sư ông đó, ông lấy già, ông đâm ông chết mà ông nói ông giết tôi. Tôi không có chặt họ, không có giết tôi. Đấy không? Nhưng mà có nhiều cách chết. Chết theo thiên ý, và chết vì phàm tục, Phàm tục là mình nuôi trược, khi không mình giấy động, chửi mắng thiên hạ, rồi một ngày đó nào đó tự mình đảo điên, tự sát cũng có nữa. Có người chết theo thiên ý, hy sinh vì đại chúng, trong cái chết đó để thức hồn mọi người, cũng như Jesus Christ đã chết, chết để thức hồn cho tất cả những tâm linh còn mê muội tại thế. Vì người làm điều tốt đem lại sự bằng an cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh vẫn giết Ngài trên thập tự giá. Chúng ta thấy cái hy sinh của thiên ý. Cho nên cách chết nào chúng ta xuống đây là cái cõi tạm. Một học viên cái càn khôn vũ trụ là một bãi trường thi rõ rệt. Không học bài này cũng học bài kia, không chết bằng cách này cũng chết bằng cách nọ. Nhưng mà chúng ta phải trở về lượm lại cái vốn của chúng ta là cái thức. Cái thức của chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu mới giữ được cái thức. Cái thức của chúng ta lúc nào cũng thanh nhẹ. Nếu mà chúng ta thiếu cái tiềm năng tha thứ và thương yêu thì chúng ta sẽ giam chúng ta vào bóng tối và không có bao giờ tiến được. Hỏi cho rốt cuộc rồi, các bạn bệnh hoạn, các bạn nằm trên giường, ở trong nhà thương, các bạn mới cảm thấy rằng thương yêu tất cả mọi người. Mọi người đã giàu lòng vị tha là đã giúp tôi, đã cứu tôi, chích mũi kim cho tôi, cho viên thuốc cho tôi uống, có những lời an ủi tôi trong lúc tôi gần lâm chung. Tôi thấy rõ tất cả đã vì tôi. Thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn là tất cả trời đất đang phục vụ bạn đây, đang phục vụ phần hồn của các bạn đây. Nếu các bạn thấy giá trị của trời Phật hợp tác và dẫn tiến tâm linh của các bạn thì các bạn phải mở thức hòa đồng, phải biết giàu lòng tha thứ và thương yêu thì các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu các bạn còn gây hấn, tranh chấp, hận thù để hại đối phương thì làm sao các bạn còn tiến nữa. Ăn năn hối hận vô cùng. Ngày nay chúng ta lỡ ăn thịt thú, nhai con thú, làm thịt con thú, mà chúng ta nhìn lại máu huyết của nó và sự đau đớn của nó tương đồng với chúng ta, chúng ta còn cảm thấy đau khổ, huống hồ gì giữa con người giết con người. Cho nên các bạn đã hiểu được cái đường đời là ảo mộng, là giả tạm, không có sự thật, nhưng nó là bài học để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Mà nếu chúng ta không chịu thức tâm là chúng ta là thiếu thật thà với chính mình và tự gạt mình mà thôi. Hỏi cho mấy chục năm đơn giản tại thế mà mình còn đi gạt mình nữa rồi làm sao mình tiến? Chúng ta không gạt, chúng ta phải thật thà. Tôi tìm cái gì đây? Tôi tìm con đường để trở về với tôi, biết rõ tôi là ai, đến đây là làm gì, rồi sẽ về đâu. Mà tại sao tôi không thấy? Tôi thiếu thanh tịnh. Thì tôi gặp được cái pháp khứ trược lưu thanh. Như ở đây các bạn đã học về cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định là khứ trược lưu thanh. Càng thanh thì càng tịnh, thiếu thanh thì thiếu tịnh. Mà càng làm nhiều thì các bạn đi tới chỗ tịnh. Tịnh thì các bạn mới có cơ hội thức, các bạn mới thấy rõ. Cảnh bình minh chúng ta mới thấy nhà cửa cây cối rõ rệt. Mà cảnh tối tăm chúng ta đâu có thấy. Cho nên khứ trược là đem cái phần tâm tối đi, lưu phần thanh lại. Thì càng ngày các bạn càng tu càng mở. Do ai? Tin nơi ai? Tin nơi khả năng của các bạn. Do bạn. Dày công làm cho chính bạn thì bạn mới có. Chứ bạn làm cho người ta thì bạn không có. Đâm đầu đi tìm Chúa, đâm đầu đi tìm Phật thì mất Chúa mất Phật. Mà sửa mình thức giác để thanh lọc, sạch sẽ để đón Chúa, đón Phật mới là đúng. Tâm chúng ta có tâm mới xác nhận Chúa, có tâm mới xác nhận Phật. Mà tâm chúng ta không có thì Chúa Phật cũng không có. Khối óc con người chứng minh tất cả những sự việc của trần gian này. Mà khối óc con người bị biến mất đi thì làm sao? Bị lệ thuộc, bị lôi cuốn, bị đầy đọa, bị hành hạ mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có khối óc, chúng ta phải dùng trung tim bộ đầu của chúng ta liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tất cả cái gì cũng đều có sự trung tâm mới có sự tiến hóa. Các bạn dồn trong cái cây đó, nó không có trung tâm làm sao nó tiến hóa. Trung tâm đó hút cái thanh khí điển cả cả của ba giới thiên địa nhân, càn khôn vũ trụ, nó mới có cơ hội tiến hóa. Mà trung tâm sinh lực nó bị tiêu diệt, không bao giờ nó tiến hóa được. Các bạn thấy không? Không có thể một chiều được, nhưng mà luôn luôn nó là ba. Hợp ta hợp người, hợp thiên giới, nên mới có cơ hội tiến hóa. Chứ ngày hôm nay chúng ta có căn nhà, do sự đồng lòng của các bạn hướng thượng, mới thấy rõ chúng ta sẽ có một con đường triền miên tiến hóa. Rồi hướng hạ chúng ta dòm thấy có thân xác, hướng ngoại chúng ta thấy còn nhiều người bơ vơ. Thấy chưa? Cái nguyên lý của thiên địa nhân, cho nên chúng ta đồng lòng làm một nơi để cho mọi người có cơ hội tu tịnh và tự thức, tự tu. Đó là lầm thành, trở về với sự thành thật, kính mến, thương yêu, giúp đỡ, xây dựng của mọi người. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội tề tự nơi đây để học hỏi về đạo tâm, về điển giới. Mọi người đều có tâm hết, mà không chưa tận dụng lấy cái tâm mình, cứ sợ người này trách, người kia quán. Kỳ thật tâm chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta cảm thấy động, mà nếu chúng ta thanh tịnh thì thấy đi đâu cũng không có cái gì mà quan trọng hết. Sanh tử luân hồi cũng không có nghĩa lý gì đối với chúng ta hết. Chết cũng được mà sống cũng được, cái gì nó cũng là ghi chép trong cái sử tiến tâm của tâm linh. Càng nghiền ngẫm, càng xem thể xác của các bạn, càng thấy định luật của cả càng khôn vũ trụ đã và đang an bài. Các bạn thấy rõ ràng, các bạn có mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng của bạn nó dẫn bạn, dẫn cái thể xác của bạn, nó lôi cuốn các bạn. Bạn nhìn thấy sắc đẹp ở bên ngoài, bạn tưởng quý báu lắm sao? Càng tưởng nó là quý báu thì càng bị lôi cuốn, mà càng lui về trong thanh tịnh thì các bạn thấy nó như nhau. Sơn phết ở bên ngoài tạm thôi, chứ kỳ thật bên trong là chánh. Cho nên chúng ta hướng về nội tâm, chúng ta mới thấy rõ ta là ai, phải làm gì, nhiệm vụ của ta là cái gì, phải tiến hóa bằng cách nào. Cho nên mọi người được hiểu lấy cái sở năng của chính mình, là cái khả năng của chính mình, thì không bao giờ hoang phí và hạnh phúc vô cùng. Thấy ta được làm một con người sung sướng. Dồn con thú muốn trở nên con người không được, thì chúng ta không nuôi dưỡng cái bản chất hung hăng như con thú nữa, nhưng mà chúng ta hướng thiện, để hướng về cái sự thanh nhẹ cởi mở, để khai tâm mở trí cho chính mình và tiến hóa không ngừng nghỉ, để đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở các bạn thanh nhẹ thì càn khôn vũ trụ sẽ được thanh nhẹ. Hơi thở của các bạn nặng nhập thù hận tranh đấu, cả một khuôn viên đều buồn bực và không có khai triển nổi. Cho nên chúng ta thấy con người quan trọng ở chỗ đó. Con người có quyền đóng góp cho ba cõi, chứ không phải là ở một cõi này đâu. Các bạn thanh nhẹ hướng thượng thì cái khuôn viên lúc nào nó cũng là vui vẻ, nhẹ nhàng, cởi mở. Mọi người đồng tu đồng tiến trở lại với quân bình sẵn có của chính họ, thì tất cả những cái thanh khí được ban ra cho tất cả mọi người đồng hưởng. Chúng ta hít vô cái sự thanh nhẹ đó, rồi đồng khí tương cầu, hít vô để làm việc cho ngũ tạng, để chi? Để tiến qua. Ăn vô các bạn, ăn vô, ăn cơm nó quá khí, khí quá thần, thần quần hư, để trở về làm việc đó. Đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Không kẹt buồn, tuổi, bật trái không? Mà chốt một cái trí các bạn đu thật, thì các bạn nên học lý là trong tâm ở sơ điệp thương yêu tất cả, yếu ớt hơn ta nhiều, chứ nó trụ quá phần thanh điển khí lành hỗ trợ cho người tu được nhiều hơn. Những cái ý lành đó nó bất diệt, ai cắt đứt qua dân trời bằng ý chí là một dặm dài, bão táp nó rất nhiều. Khi các bạn ra đi thì gặp phong ba bão táp, mà tới ngày hôm nay vẫn gặp phong ba bão táp. Các bạn luân hồi lại thế gian làm con người là một dặm dài rồi. Các bạn thấy tôi nhập xác tôi làm con người tưởng tôi sướng, đâu có sướng, khổ lắm các bạn ơi. 24/24 con tim của bạn phải làm việc trong nhịp thở, mà để thức cái hồn trở về với căn bản chủ nhân ông của tiểu thiên địa này,
điều khiển cái thể xác này, khai thông thể xác này, chịu trách nhiệm với ba cõi để tiến hóa không ngừng nghỉ. Chứ không phải các bạn sung sướng đâu. Chúng ta không phải sung sướng đâu. Chúng ta đã và đang học hỏi vay trả, định luật vay trả của trời đất, của càn khôn vũ trụ. Duyên nghiệp vợ chồng cũng là vay trả, cha con cũng là vay trả, tất cả nằm trong định luật vay trả để tiến hóa, không ai hơn ai hết. Thọ nghiệp phải giải nghiệp, chứ không ai chung vô giúp giải cái nghiệp tâm chúng ta. Mỗi người ngồi đây đều có cái nghiệp tâm, cái nghiệp phản trắc của chính mình. Bất chấp tưởng ta là hay, đó là phản trắc. Phản trắc thì bây giờ mình che lấp cái sự sáng suốt, thì bị ai là người tháo gỡ? Chính mình phải tháo gỡ. Cho nên ngộ pháp tu phải hướng thượng để tháo gỡ, còn không tháo gỡ là bị kẹt. Cho nên khổ là gì? Khổ là nghiệp. Các bạn tuổi trẻ thường gặp cái khổ ghê lắm, cái khổ của trường đời. Khi mà các gặp khổ, các bạn nhớ đây là nghiệp. Bây giờ tôi phải làm sao truy tầm cái khổ này do đâu đến? Chính do bạn đã tạo cho bạn mà thôi. Nhưng mà không thấy. Sự xiềng xích này là chính mình đã xiềng mình mà mình không hay. Nhưng tôi nói các người ở thế gian có duyên nghiệp đến, rồi có vợ có chồng, rồi đẻ con ra, rồi nó xiềng xích một bước không ly, khổ vô cùng mà không hay. Cho nên càng tu càng thấy trọng trách của chính mình. Mình là học viên cái càng khôn vũ trụ, tới đây phải ngoan ngoãn học bài và trả bài mới tiến qua đó. Cho nên một bước ra đi, một dặm dài là dài lắm các bạn ơi. Nó thử thách các bạn triền miên đến giờ phút lâm chung, sẽ mang nghiệp thân đau từ sớ thịt, để cái hồn nó càng ngày càng thức càng trụ. Càng đau các bạn càng thức tâm, càng sung sướng thì các bạn tự đầy cái hồn, mà càng khổ các bạn thấy càng cái hồn càng thức, thấy đời càng giả, không có sự thật, thì các bạn mới tiến nhanh. Còn nếu mà nó sung sướng, các bạn đâu có tiến được, không tiến được. Con ma lười biếng nó lấn áp các bạn. Cho nên trong kinh người ta nói Phật, Phật nhất xích mà ma nhất trượng ở chỗ đó. Con ma lười biếng nó lấn áp các bạn, nó bày đủ chuyện lũng bại tình dục, phá hoại cơ tạng của Thượng Đế đã ăn ban. Một cấu trúc tươi đẹp như thế này mà lũng bại, càng ngày càng già yếu, càng sân si, càng buồn tuổi, không phát triển nổi. Khi các bạn hiểu được cái này, các bạn mới gom cái tinh khí thần của các bạn làm cái vốn. Tinh khí thần của các bạn đầy đủ thì lúc nào các bạn cũng thảnh thơi và dư thừa để hỗ trợ cho người khác. Hạnh bổ thí sẽ tràn đầy trong tâm thức các bạn. Mà các bạn hủy hoại về tinh khí thần càng ngày càng nhiều, tình dục càng ngày càng nhiều, thì cơ thể các bạn không bao giờ yên. Rồi sẽ bị lệ thuộc. Lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ai nói gì mình nghe nấy, hết tự chủ rồi. Vì mình tinh khí thần không có. Xe không xăng mà, họ đẩy đâu mình lái đó. Hư rồi. Cho nên người tu quan trọng là tinh khí thần. Bồi dưỡng giữ được tinh khí thần thì lúc nào chúng ta cũng thân tâm an lạc. Dù cho các bạn ăn một ngày một buổi, tinh khí thần các bạn đầy đủ, lúc nào mặt mày cũng vui tươi. Chứ không phải đòi hỏi ăn nhiều các bạn mới được. Ăn nhiều là bệnh nhiều, ăn ít mà hưởng thanh khí điển nhiều mới là trị bệnh cho chính mình và đi tới con đường giải thoát. Cho hỏi thế tại sao những người tu ngồi thiền như vậy mà mặt mày họ tươi tắn hồng hào, mà một người kia ăn bơ ăn sữa, nghe nhạc, đi chơi nhảy đầm cả đêm mà mặt mày cũ rũ? Tại sao? Vì họ phung phí, họ chỉ xài không à, không biết cần kiệm, không biết làm việc cần thiết cho chính họ, mà họ sử dụng những việc không cần thiết quá nhiều, cho nên nguy hại tới cơ tạng và tâm thân, không yên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được, biết bắt được cái pháp này, chúng ta thấy thanh khí điển quá sanh vạn vật, mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển là hít thanh khí điển, và cống hiến luồng điển thanh tịnh của chúng ta xuất phát ngay trung tim bờ đầu để thừa tiếp cái pháp luân thường chuyển của từ mẫu ở bên trên chuyển xuống cho chúng ta, hút chúng ta đi lên, chúng ta mới trở về quê xưa chốn cũ được. Chứ chúng ta đâu phải con người cấu trúc tại đây đâu, ở đây không làm gì được hết, ở trên kia sắp đặt cái dưới này mới có. Trong tưởng nó có tưởng, bây giờ các bạn ngồi đó các bạn tưởng tôi muốn cắt cái nhà tròn thì nó có cái hình tròn các bạn mới làm ra được. Tôi muốn làm cái chén vuông thì bạn có hình vuông các bạn mới vẽ ra được. Trong tưởng nó có cái tượng, đó là cái hình bóng đó bất hoại. Mà thế gian có gì thiên đàng có nấy, mà thiên đàng có gì thế gian có nấy, mà chúng sanh đâu có thấy. Thế từ bi là sức mạnh, mà đâu có ai thấy từ bi là sức mạnh. Cái gì chi bằng từ bi? Nếu trời Phật không chuyển tứ quy, không có thanh khí, không có nước non, không có lòng từ bi đó, thì cây cối làm sao có chuyện hoa xanh. Mà chúng ta có cái cảnh an ngự này để nhìn nó cảnh này đẹp, cảnh kia xấu. Thấy rõ chưa? Từ bi là sức mạnh. Sức mạnh đó làm việc ngày đêm và không có than vãn, trong trật tự. Ngày nay các bạn học cái khóa bi trí dũng mới thấy rằng cái từ bi là sức mạnh, cả càn khôn vũ trụ đã và đang từ bi và cứu độ chúng sanh. Còn thu giữ cũng có cơ hội sống, người hiền lương cũng có cơ hội sống. Thấy rõ chưa? Giữ hiền, già trẻ, yếu mạnh đều chung sống mà không thấy. Cái hạnh từ bi đó của ai? Cái biển yêu đó của ai? Của Thượng Đế, của Đấng Chúa Cha trên trời, đã ân độ chúng sanh rõ ràng. Nhưng mà chúng sanh không hiểu, rồi đâm ra tranh chấp. Cho kỳ thật đâu đó đã an bài hết. Cho nên ở người thế gian thích xem tử vi, coi thử tôi sống bao nhiêu năm, tôi làm ăn khá không, thành bại thế nào, có phải sự an bài của bên trên không? Nằm trong chỉ tay của các bạn. Nếu các bạn không tu thì các bạn phải theo mấy cái đường hướng đó. Mà nếu các bạn tu hướng thượng rồi thì cái đường hướng đó nó phải cải tiến và rút ngắn con đường tiến qua cho chính bạn. Tại sao cải tiến được cái tử vi? Tử vi là quy định như vậy rồi. Quy định như vậy thì các bạn phải đi ta bà chỗ khác. Nhưng mà bây giờ các bạn tu, các bạn hướng thượng thì trung tâm của bộ đầu các bạn, cái ý thức của các bạn, ta bà nó thiên cảnh để học đạo, thay vì ta bà trong sự giấy động để gây họa, nó cải tiến ở chỗ đó. Cho nên càng tu càng hướng trung tâm bộ đầu, càng đi nhanh hơn, ngắn hơn và rõ rệt hơn. Các bạn thấy với vệ tinh ở trên cao trên trời đó mà nó chụp được cái bản số xe đó, các bạn thấy chưa? Biết bao nhiêu ngàn dặm không, nhưng mà nó chụp được. Thì trung tâm bộ đầu chúng ta hướng với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, hỏi những cái tài liệu gì chúng ta không lẽ không có cơ hội đọc. Nhưng mà chúng ta không muốn thị phi. Chúng ta học để tiến hóa, chứ phải học để đi làm thầy. Chứ ở đây không có ông thầy, có bạn, người đi trước tu nói cho bạn nghe, bạn tu, bạn tiến, bạn nói cho người khác nghe. Đó, chúng ta ở trong tinh thần bình đẳng trao đổi, xây dựng tiến hóa không ngừng nghỉ, không có dự sự tranh chấp sách động vô lý, không có làm điều đó. Cho nên mỗi người phải có quyền trở về với căn bản của chính mình. Các bạn soi hồn pháp luân thiền định là lắp lại trật tự của các bạn, và để cảm thức các bạn làm gì đây rồi sẽ đi đâu, cái gì là chánh, cái gì là phó, cái gì là lệ thuộc. Đó, chứ nào người tới giờ nó không có biết lục căn lục trần. Ngày nay tu rồi lần lần mới sẽ biết lục căn lục trần, mình tự chủ và mình điều khiển nó, không để nó điều khiển nữa. Ông chủ tiệm phải đứng ra trách nhiệm, chứ không phải để cho lục căn lục trần trách nhiệm, đẩy cho người khác trách nhiệm không được. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta tìm lại căn bản chúng ta, trách nhiệm của chúng ta, tu tiến sửa đổi những cái cơ cấu mê muội hướng ngoại, và để nó trở về với chánh giác của chính nó, nó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với chủ nhân ông, đồng làm việc ôm một cơ tạng tương đồng với càn khôn vũ trụ, thức hồn và nguyện về quê xưa chốn cũ, càng ngày càng sáng suốt mới đem sự sáng suốt ra phục vụ cho ba cõi, cũng như Thượng Đế đã và đang làm. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội hòa tan với Ngài, và hòa tan trong cái thức đại từ bi, thức bình đẳng, thức cứu độ. Chúng ta thấy rằng chúng ta sống tạm để giúp đỡ, chứ không sống tạm để hưởng thụ. Không, không phải sống ở đây để hưởng thụ, sống để hy sinh, để giúp đỡ. Hy sinh cái tánh hư tật xấu, hy sinh sự cố chấp ngu muội của chính mình, của chúng ta, chúng ta không bao giờ hoạt động được. Đó là điểm cơ càng không vũ trụ, thế là một cái núi rừng trong đó. Mà các bạn nhìn ra mặt các bạn cũng sợ. Có cách vận hành, hành cung cấp đầy đủ rồi, nó biến thành một xa vệ quốc. Các bạn muốn gì được nay? Bài thân các bạn mới có bao nhiêu đây đâu, rồi bị người ta hù hiếp. Kỳ thật cái này bỏ đi, các bạn còn có tâm thức của chính chúng ta, nó là vô cùng. Cho nên nhiều khi các bạn muốn tự tử chết trong cái tiểu thiên địa này, chúng ta mới thấy nhiệm vụ của chúng sanh tại thế để làm gì. Đem ra bằng chứng cho thấy rằng vật chất còn khai, thường để cho chúng ta xuống đây để khai triển rồi trở về, chứ không phải ở đây vĩnh viễn. Khi mà các bạn hiểu được cảnh thiên đàng thì các bạn không bao giờ chịu lưu lại đây vĩnh cửu. Thấy rõ không được vĩnh cửu, chúng ta chỉ học xong bài học rồi ra đi mà thôi. Mọi người đều tuần tự như vậy, sanh có ngày, chết có giờ, chứ không có thể rằng nói tôi mong muốn sống đời đời gần bên con cháu tôi. Không có điều đó. Con cháu của các bạn là gì? Nhiều khi kẻ thù mà các bạn không thấy. Trước kia các bạn hiếp đáp người, ngày nay các bạn phải phục vụ người, các bạn phải trả cái nợ đó, và cam nguyện trả cái nợ đó. Hôm nay chúng ta quý là nắm được cái pháp để khai thác lấy mình, khai triển lấy mình, và dẹp bỏ sự tâm tối, tiến về sự sáng suốt, để trở về với căn bản đời đời. Cho nên lúc chúng ta sơ sanh, mặt mày chúng ta tươi tắn, thơm đẹp, ai thấy cũng muốn ẩm, muốn thương. Mà ngày nay kẻ ghét người thương, đó là chúng ta thấy ta động được. Tự trách mình, không nên trách người khác. Ráng tu hơn nữa, càng tu càng tinh vi, càng tu càng cởi mở, càng tu càng quy thương trợ Phật. Kẻ đi trước đầy hạnh hy sinh tánh hư tật xấu, ngày nay chúng ta còn ôm tánh hư tật xấu, chừng nào chúng ta mới tiến hóa? Ta thức tâm, ta bỏ nó đi, từ chối nó đi, để đi tới với sự sáng suốt tràn đầy tình thương và đạo đức. Cho nên tuổi trẻ biết xây dựng tình thương và đạo đức thì thế gian sẽ cắt đứt tất cả những sự ô trược ám hại trong nội tâm. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.